gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tưởng những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên cả ngày thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho cái niềm tin, biết khổ thì giới hạnh, biết lạc thì tâm thiện. Chỉ riêng đã vững tập những trị hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ độc giác đại lực, chứ độc giác đại lực, chứ văn giác đại lực, nguyện tâm trị quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 5 tháng 8 năm 2011, các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đại lễ các cư sĩ, đại lễ chư tôn đức, thành chấp tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi rất là đồng hoan hỷ khi mà đọc quyển cư sĩ giới pháp đó là Thưa Tòa Thầy Siêu đã dành một cái chương dài, đặc biệt là ở trong, có thể nói là gần phần đầu của sách, để đưa ra một số sưu tập về các bài kinh Đức Phật giải thuyết cho người cư sĩ. Có lẽ quý vị hỏi tại sao chúng tôi lại hoan hỷ, là tại vì ở trong, không biết là trong cái cách biên soạn của người thời xưa, và tiêu biểu nhất là qua những tác phẩm dịch phẩm của Ngài Hòa Thượng Hồ Tông, thì hồi trước khi mà viết về lực của người cư sĩ, giới lực của người cư sĩ, thì cái phần gọi là pháp để thực hành đó, thường được ghi lại rất là vắn tắt với hình thức pháp số, và đặt ở phía sau quyển sách như là một phần phụ lục. Và có nhiều người Phật tử đó, khi đọc phần đó thì có lợi ích của phần khác, thì xem đó là phần phụ không phải là phần chính. Nhưng mà thật ra thì nói về cái, những bài kinh mà Đức Phật giảng cho cư sĩ nhiều chứ không ít. Dĩ nhiên là có nhiều bài kinh mà cả người xuất gia và người tại gia đều có thể thực hành, ví dụ như kinh nhập tức xuất tức tiệm chẳng hạn. Nhưng mà cũng có những bài kinh đặc biệt dành riêng cho người cư sĩ, đó là những bài kinh được Thưa Tòa Thầy Siêu sưu tập và đặt ở trong chương này. Và ở trong chương này gồm có nhiều bài, những pháp môn dành cho người cư sĩ. Và hôm nay chúng ta học bài đầu tiên là 10 hạng cư sĩ. Và qua 10 hạng cư sĩ này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài đã đặc biệt chú ý những điểm nào. Ví dụ như là xin ghế lương thiện, hay là ngoài ra đó thì khi một người có tiền thì người ta tiêu dùng tiền như thế nào, cũng là một yếu tố mà để phân định ra những hàng cư sĩ khác nhau. Bây giờ mời quý vị nghe phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ được nghe đại đức pháp tính vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, rồi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Mời cô Lăng Thị Nguyễn.
Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, 10 hạng cư sĩ. Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Savatthi tại chùa Chaitavana, Kỳ Viên. Bây giờ, gia chủ Anathapindika, Thấp Cô Độc, đến viếng thăm Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho gia chủ Anathapindika nghe về 10 hạng người hưởng dục Kamabhogi, tức là người tại gia cư sĩ. 10 hạng cư sĩ ấy là: thứ nhất, có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách phi pháp thủ đoạn. Khi tìm được tài sản như vậy, người ấy không tự làm cho mình an vui no đủ, không chia sẻ và không tạo phước. Thứ hai, có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách phi pháp thủ đoạn. Khi tìm được tài sản như vậy, người ấy tự làm cho mình an vui no đủ, nhưng không chia sẻ và không tạo phước. Thứ ba, có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách phi pháp thủ đoạn. Nhưng khi tìm được tài sản như vậy, người ấy tự làm cho mình an vui no đủ, biết chia sẻ và tạo phước. Thứ tư, có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách vừa hợp pháp và phi pháp, vừa thủ đoạn và không thủ đoạn. Khi tìm được tài sản như vậy, người ấy không tự làm cho mình an vui no đủ, không chia sẻ và không tạo phước. Thứ năm, có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách vừa hợp pháp và phi pháp, vừa thủ đoạn và không thủ đoạn. Khi tìm được tài sản như vậy, người ấy tự làm cho mình ăn vui no đủ, nhưng không chia sẻ, không tạo phước. Thứ sáu, có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách vừa hợp pháp và phi pháp, vừa thủ đoạn và không thủ đoạn. Khi tìm được tài sản như vậy, người ấy không tự làm cho mình ăn vui no đủ, biết chia sẻ và tạo phước. Thứ bảy, có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách hợp pháp và không thủ đoạn. Khi tìm được tài sản như vậy, người ấy không tự làm cho mình ăn vui no đủ, không chia sẻ, không tạo phước. Thứ tám, có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách hợp pháp và không thủ đoạn. Khi tìm được tài sản như vậy, người ấy tự làm cho mình ăn vui no đủ, nhưng không chia sẻ, không tạo phước. Thứ chín, có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách hợp pháp và không thủ đoạn. Khi tìm được tài sản như vậy, người ấy tự làm cho mình ăn vui no đủ, biết chia sẻ, tạo việc phước. Nhưng người ấy thọ dụng tài sản tham đắm, đam mê, nhiễm trước, không thấy sự nguy hiểm, không có trí tuệ xuất ly. Thứ 10. Có hạng cư sĩ tìm tài sản bằng cách hợp pháp và không thủ đoạn. Khi tìm được tài sản như vậy, người ấy tự làm cho mình ăn vui no đủ, biết chia sẻ, tạo việc phước. Và người ấy thọ dụng tài sản không tham đắm, không đam mê, không nhiễm trước, thấy được sự nguy hiểm, có trí tuệ xuất ly. Mười hạng cư sĩ này được chia ra có bốn bậc. Bậc thấp gồm ba hạng cư sĩ tìm tài sản phi pháp và thủ đoạn. Trong ba hạng này có điểm đáng khen, có điểm đáng chê. Người biết làm cho mình ăn vui no đủ là điểm đáng khen, không tự làm cho mình ăn vui no đủ là điểm đáng chê. Người biết chia sẻ, biết tạo phước là điểm đáng khen, không biết chia sẻ, không biết tạo phước là điểm đáng chê. Bậc trung gồm ba hạng cư sĩ tìm tài sản vừa hợp pháp và phi pháp, vừa thủ đoạn và không thủ đoạn. Trong ba hạng này có điểm đáng khen, có điểm đáng chê. Bậc cao gồm ba hạng cư sĩ tìm tài sản hợp pháp và không thủ đoạn. Trong ba hạng này có điểm đáng khen, có điểm đáng chê. Bậc tối thắng là hạng cư sĩ có đủ các ưu điểm đáng khen, tức là tìm tài sản hợp pháp và không thủ đoạn, tự làm cho mình ăn vui no đủ, biết chia sẻ và tạo phước. Thọ dụng không tham đắm, không đam mê, không nhiễm trước, thấy được nguy hiểm, có trí tuệ xuất ly. Đây là hạng cư sĩ ưu thắng trong 10 hạng cư sĩ. Trích cư sĩ giới pháp thì theo các giới viên soạn. Chúng con cung kính Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Vì vậy mà ông rất là tôn kính, đúng không? Ông không dám đến Đức Phật thuyết pháp. và như là ngược lại thì chúng ta thấy rằng là ông được luôn cái quả chiến pháp và rất là nhiều bài pháp và nói cho và diễn giải cho cô Lạc nghe. Thì quý vị biết rằng là trong bài pháp ngày hôm nay nói về 10 hạng người quy vị, 10 hạng người quy vị, thì cái hạng người thứ nhất đó, là tầm cầu tìm kiếm tài sản bằng một cách phi pháp và có thủ đoạn. Rồi sau khi tìm kiếm được tài sản đó rồi, không biết tự làm ăn vui cho mình và không biết san sẻ, không biết chia sẻ, không biết tạo phước cho người khác. Thì ở đây thì quý vị thấy là như thế nào mà chúng ta thấy rằng là một cái người mà tìm kiếm hoặc là tầm cầu tài sản một cách phi pháp, có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với những cái người tư tỷ nên tránh ra, Đức Phật dạy tránh ra những cái nghề gì? Ví dụ như là những cái nghề mà người trộm cắp này, nghề mua bán mỹ dâm này, hoặc là nghề mua bán vũ khí này, mua bán vật chất tay này, mua bán những cái loại thuốc tân vân vân. Thì cái người và ngày hôm nay nữa đó, thì chúng ta phải tính theo cái gì nữa? Những cái nghề nào mà quốc độ này cấm, ví dụ như mình ở trong một cái quốc độ nào đó, ở trong quốc độ nó cấm cái nghề đó, cấm cái nghề đó thì chúng ta sao? Chúng ta làm cái nghề đó thì là mình làm cái nghề quốc độ. Vậy thì ở trong quốc độ hoặc là ở trong cái hậu tướng đó, ở trong cái nơi đó, trong cái nước đó, cái đất nước đó, nếu mà những cái nghề nào mà mình làm mà nó không phạm pháp, thì nếu mà chúng ta thực hiện như vậy thì chúng ta sống đúng pháp. Còn cái hạng người mà sống mà tìm cầu tài sản một cách phi pháp, phi pháp có nghĩa là làm những cái nghề có thủ đoạn, làm giật lợi. Phi pháp có nghĩa là làm những cái nghề mà phạm vào ở trong lực trời và lực đạo, lực trời và lực đạo. Thì vậy thì ở trong lực đạo có nghĩa là sao? Những cái điều học của người cư sĩ phải tránh ra những cái nghề đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những cái nghề như là ở săn, mình đi săn bắn, cái nghề đó là cái nghề chất săn rồi, hoặc là những cái nghề mà ví dụ như là mình mua bán chất săn vân vân, thì đó cũng là cũng cái nghề đó gọi là cái nghề là phi pháp. Như là chúng ta nhớ ở trong Pháp Cú Kinh, ở trong Pháp Cú Kinh cũng có cái chuyện nói về hai cái người đó, khi mà đi vào nghe cái câu pháp, một người thì rất là chăm chú để mà nghe pháp. Còn người kia thì sao? Lợi dụng lúc mà những người cư sĩ đang chăm chú nghe pháp thì móc túi làm cái nghề trộm cắp, thì đó là cái nghề đó gọi là phi pháp. Rồi lại về còn chê cái người mà cái chung của mình không biết lợi dụng nên nữa. Vì vậy nếu mà Đức Phật nói đối với cái người ngu mà biết mình ngu thì người đó gọi là người chiến, người ngu mà Đức Phật không biết mình là người ngu thì thật là đáng chê. Thì chúng ta thấy là vậy thì ở trong cái trường hợp này mình thấy cái người mà người ta làm cái nghề mà phi pháp, có nghĩa là làm cái nghề trộm cắp hoặc là làm những cái nghề khác tăng mà sống mà thủ đoạn ở đây có nghĩa là sao vậy? Thủ đoạn ở đây có nghĩa là mình tính bằng cách này bằng cách kia để gì, để người ta bị người ta bị lọt vào cái tầm tay của mình hoặc là lọt vào cái vu kế của mình. Như vậy thì gọi là thủ đoạn. Thì thật sự ra đó quý vị thấy rằng có những cái người người ta ở trong đây thì mình thấy rằng có những cái nghề đó nó không thuộc về nó không thuộc về phi pháp mà nó lại có thủ đoạn. Nó có những cái nghề chúng ta thấy rằng nó không thuộc về phi pháp mà nó có thủ đoạn. Cái điều này ví dụ như quý vị nào trước đây mà mình ở trong thôn xóm hoặc là mình để ý ở trong thôn xóm hoặc là ở nơi chợ búa vân vân, có những người ví dụ như người ta bán, người ta tạo ra ví dụ nhất là quý vị biết rằng như hiện giờ những cái bình mà đựng nước đi, những bình đựng nước đi nó kích cỡ nó một lít, nhưng mà do cái điều kiện gì đó, do cái lòng tham con người đó, tạo ảnh hưởng cho cái kinh tế, người ta dẫn chế ra được cái bình đó, cái mẫu mã cái y vậy, nhưng mà nó còn có 0.8 lít hoặc là 0.9 lít. Quý vị biết rằng chúng tôi có ở trên chùa có cái anh đó, ảnh thường ngày ảnh đi đến chùa để mà đi chợ nấu cơm cho chúng ta. Cái công việc hàng ngày của ảnh là ở trong gia đình của anh thì anh bán được mía. Thì quý vị biết rằng anh bán nước mía đó, anh nói với chúng tôi rằng là bây giờ bán nước mía đó, mà người ta cũng có cái chuyện mà người ta đo lường mà người ta ăn gian. Ví dụ như mình muốn bán mà được lời nhiều quá mà mình tốn nước mía ít thì dễ lắm. Mình đi xuống ở dưới chợ lớn xuống chợ lớn cái khu người ta mình cũng mua cái loại ly đó nó có ba cái cỡ ly mà khi mà mình về mình để riêng người ta thì người ta không có nhìn nhận được cái ly nào nhỏ cái ly nào lớn vì vậy á mà nếu mà người nào người ta đăng ý trước ví dụ như người ta đi xuống chợ lớn thì người ta mua cái loại ly đó về để người ta nhận nước mía người ta bán thì khi mà bỏ lên bàn bưng ra cho khách thì khách người ta thấy ở bên đây cũng bán 3 ngàn, bên kia cũng bán 3 ngàn ly, người ta thấy hai cái ly nó bằng nhau, nhưng mà thật sự ra đó thì khi mà cái người mà người ta chế tạo cái ly thì quý vị biết rằng là có những loại ly mà nó nhỏ hơn mà mình rất là khó mà mình nhận thấy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự mà có cái sự thủ đoạn có nghĩa là sao, có nghĩa là mình tìm cách là người ta nhìn vô cái điều đó mà người ta không phát hiện ra được. Ví dụ như là một lít mà mình làm còn 0.8 0.8 lít hoặc là một ký mình làm còn 8 lít vân vân, thì đó là mua bán nó có thủ đoạn, mua bán có thủ đoạn. Đây là bây giờ vậy thì đối với những cái nghề của người nào mà được phi pháp thì được thủ đoạn đó, mà thấy là đây là những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện vì có cái điều này thì không nên. Rồi kế tiếp nữa đó, Đức Phật nói cái gì? Nói về cái người mà mua, cái người mà làm tìm kiếm tài sản bằng một cách phi pháp mà lại có thủ đoạn. Rồi sau đó sao quý vị? Có tài sản có rồi nhưng mà không biết làm cho tự mình an vui, không có biết san sẻ cho người khác, không biết san sẻ cho người khác. Có nghĩa là như thế nào cũng được. Có những người không biết là do cái nghề hay là do cái sự thiên nhiên. Khi mà tạo ra cái tài sản rồi một cách phi pháp, quý vị biết rằng nếu mình nói rằng là khi mà mình tạo ra cái tài sản là một cách phi pháp, mình coi như vậy nó cũng rất là cực khổ, rất là cực khổ quý vị. Nhiều khi quý vị biết rằng chúng tôi có vài lần chúng tôi bắt gặp những người ví dụ như người ta làm cái gì nó hơn gian lận chút xíu đi, thì ánh mắt của người ta nó lo sợ người ta thương tổn. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói về cái gì? Đã làm một cách phương pháp để tạo ra tài sản một cách rất là khổ cực. Có nhiều người ta nói rằng là làm tài sản phương pháp thủ đoạn nó không có khổ cực. Thật sự ra cái điều đó chúng tôi cảm thấy nó còn khổ hơn cái người mà làm ăn nuôi miệng. Quý vị tự nghĩ đi, ví dụ như một cái người mà người ta có sức khỏe đi, người ta đi làm lao động phổ thông một cách chơi trắng, thì mình thấy người ta thiên giác hoặc là người ta làm việc nó rất là nặng nhọc, nó đổ mồ hôi không vân. Nhưng mà quý vị thấy là những người đó người ta sống rất là thoải mái, có nghĩa là do cái sự mà làm việc của người ta, cơ thể người ta nó mạnh khỏe, sự tâm tư người ta cũng mạnh khỏe nữa. Có nghĩa còn đối với những người mà làm nghề phi pháp mà có thủ đoạn nữa, quý vị biết rằng rất là mệt sao quý vị? Luôn luôn lo sợ, luôn luôn hồi hộp sợ rằng người ta phát hiện mình. Rồi quý vị biết rằng có nhiều người người ta cũng tâm sự với chúng tôi, người ta nói ví dụ như giờ mình mua bán mà mình cũng như là cân thiếu cân đủ mà không có lời, cân thiếu nó mới có lời, nhưng mà sao quý vị rất là lo âu sợ con cái của mình sau này nó lớn lên rồi nó bắt chước, nó ví dụ như nó thấy những trường hợp đó nó nói đâu có cần học giỏi đâu, đâu có cần phải cố gắng lo siêng năng học tập đâu, thì nếu mình lớn lên mà thi rớt rồi thì ra buôn bán giống cha giống mẹ hoặc là giống những người ở xung quanh đây. Thành ra quý vị biết là cái tâm trạng của những người đó có sự lo lắng ở đây á. Thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái người mà sống bằng cái tiền cầu tài sản một cách phi pháp rồi có thủ đoạn nữa, nhiều khi mình nhìn vào mình thấy rằng rất là giận, nhưng mà thật sự ra những người này sống rất là mệt, luôn luôn hồi hộp, luôn luôn lo sợ, luôn luôn sợ bị người ta phát hiện. Chính vì cái chỗ này mà rất là mệt, nhưng mà sau khi có được tài sản bằng một cách quá mệt nhọc, quá khổ cực đó rồi, họ làm sao những việc không biết tự lo cho mình, không biết tự lo cho mình mà để cho không biết tự lo cho mình mà lại không biết trang kể cho mình khác. Ví dụ như có những người đó, quý vị biết rằng là không tự lo cho mình nhưng mà có trang kể cho người khác, có trang kể cho người khác. Ví dụ như là người ta gỡ về quê hoặc là người ta cho người này kia trong biết cuộc không vân. Quý vị biết rằng hiện nay có những cái tình trạng rất là ngộ, có nhiều người người ta đi xin tiền mà quý vị biết rằng người ta xin tiền mà ví dụ như quý vị không có tiền lẻ để cho có thể đưa tiền chẵn cho người ta rồi sau khi ta nhận được tiền chẵn rồi người ta thối lại thành ra mà khi mà những người đó thối ra thì quý vị thấy rằng người ta có rất là nhiều tiền nhưng mà sau thì người ta vẫn mặc đồ rách rưới hoặc là người ta đầu tóc người ta vẫn buồn phùng vân vân thì quý vị thấy rằng đó là có tiền như có tài sản rồi nhưng mà người ta cũng không làm cho mình tự được cái sự an vui của bản thân mình rồi cứ giữ ở đó công việc nghề để học hoặc là không biết chăm sóc hoặc là không biết chia sẻ với quý vị. Đó là cái những đó là cái hạng người thứ nhất mà được Đức Phật nói là cái hạng người trung tỉnh mà sống một người tiêu thoát mà có thủ đoạn mà không biết làm cho mình an vui và không biết chia sẻ cho người khác. Thì cái hạng người thứ hai đó, thì cũng vậy, cái hạng người thứ hai đó, thì cũng tầm đầu tài sản bằng một cách phi pháp và có cái thủ đoạn nữa nhưng mà sao quý vị biết làm cho mình an vui, có nghĩa là sao sau khi người ta có được cái tài sản đó rồi người ta về người ta chăm lo bản thân người ta bằng cái sự ăn hoặc là bằng cái sự mặc hoặc là đi đứng vân vân thì cái người đó là có được sự biết biết lo về cái bản thân mình. Rồi cái hạng người thứ ba đó cái hạng người thứ ba đó được Đức Phật nói đến ở đây hết. Cái hạng người thứ ba đó thì quý vị biết rằng lại là có một cái ngộ hơn, có nghĩa là cũng tìm cầu tài sản bằng một cái cách nó phi pháp và có cái thủ đoạn nữa. Nhưng mà người này sau khi tìm được cái tài sản rồi thì biết làm cho cái người đó biết làm cho cái người đó được cái sự an vui no đủ và cũng biết trang sẻ biết tạo phước như là có nghĩa là biết bố thí ra cũng như là cho ai đó cho quý thuộc của mình hoặc là cho một cái người nào đó vân vân có cái tâm như vậy thì ở trong cái điều này thì ở trong cái đời sống này chúng ta cũng gặp rất là nhiều có nhiều người thì phải do ví dụ như chúng ta thấy rằng cái hạng người chúng tôi gặp rất là nhiều cũng như có nhiều người quý vị thấy rằng là làm những cái nghề chất tâm bán gà bán vịt hoặc là bán cá bán cái này bán cái kia thì người ta bán chỉ cái nghề đó nó phi pháp thôi nó phi pháp rồi cái điều này là chúng ta thấy rằng nó nằm ở trong cái điều mà chất tâm hoặc là mua bán vịt thịt đó thì cái nghề này nó phi pháp rồi rồi có nhiều khi người ta có một chút thủ đoạn nữa. Ví dụ như quý vị biết rằng thủ đoạn đó, trong cái trường hợp đó như có nhiều người quý vị biết rằng người ta đi chợ đi những cái cá tươi đó, thì người ta chất ở trên cái cá tươi thì nó chất ở trên hoặc là những cái đồ gì đó tươi tốt người ta làm lạnh ở trên nhưng mà ở dưới giữa hoặc là dưới người ta đưa vào những cái đồ gì đó nó bị nó cũng như là nó bị quá hạn vân vân trong cái trường hợp đó người ta có thủ đoạn. Nhưng mà cái hạng người thứ tỷ thứ ba này người ta có thủ đoạn nhưng mà người ta khi mà tạo ra tài sản rồi người ta cũng biết lấy cái tiền đó để mà làm cho cái thân mình nó no hoặc là nó khỏe vân vân rồi cũng biết chia sẻ tạo phước ví dụ là lo cho cha lo cho mẹ hoặc là cho con cái mình học hoặc là cho những người chốn liền vân vân. Cái điều này thì nếu mà quý vị mà có ở trong Việt Nam trong cái tháng này thì quý vị thấy rất là nhiều ở bên Việt Nam thì ở trong cái tháng này tháng 7 thì quý vị biết rằng là đủ hàng người buôn bán nghề gì cũng vậy người ta cũng góp cùng lại với nhau và cho gạo cho muối vân vân cho những người nghèo hoặc là cho những người bệnh bây giờ một cái cuộc phong trào ở bên Việt Nam vào những cái tháng 7 thì có những cái trường hợp này thì đó là chúng ta thấy rằng cái hạng người thứ ba này tuy rằng là phi pháp có thủ đoạn nhưng mà cũng biết lo cho thân mình rồi sau đó cũng biết chia sẻ vân vân rồi cái hạng người thứ tư đó là cái hạng người mà cư sĩ tìm tài sản bằng cách vừa hợp pháp và phi pháp, thủ đoạn và không thủ đoạn. Cái điều này thì quý vị biết rằng ngay cả chúng tôi cũng bị gặp những người này rồi. Có nghĩa là quý vị biết rằng trong những cái ngày mà nó gần Tết á, quý vị biết rằng là chúng tôi có gặp những cái người mà người ta làm cái nghề quản trị á. Quý vị biết rằng là người ta khi mà người ta làm cho một cái công ty nào đó thì những cái tấm bạc mà để mà che để che mưa che nắng thì nó đã cũ nó cũ rồi, thành ra công ty người ta thay những tấm bạc mới. Thì quý vị biết rằng những cái người đó khi mà người ta thay, ví dụ như là người ta thay, người ta tìm cái chỗ nào đó nó sẽ dư ra, ví dụ như cái chỗ đó người ta thay, ví dụ như là ở trong đó 10 tấm, cái giải đó 10 tấm thì người ta thay 8 tấm mới, người ta xen vào 2 cái tấm cũ, rồi người ta dư được mấy cái tấm mới đó thì người ta đem ra và gom lại nhiều chỗ để mà đi bán. Thì quý vị biết rằng có lần đó chúng tôi nghe cái anh đó, anh đến ngay chùa với tôi, chỗ chúng tôi ở mà không biết ai chỉ anh đến, rồi anh đến năm nỉ chúng tôi mua dùm ảnh mấy tấm bạc đó. Quý vị biết có người ta năm nỉ á, mình cũng rất là khó chịu, người ta nói cuối năm rồi, bây giờ còn 2 ngày nữa là Tết rồi, phải bán như bây giờ để mà về quê để mà lo cho vợ con vân vân. Quý vị thì người ta năn nỉ mình, mà người ta vừa năn nỉ mà người ta vừa bảo đảm những cái đồ đó, đồ rất là tốt, người ta đưa chúng tôi con á thì mình cũng thấy tốt rõ ràng. Thì quý vị biết người ta cũng năn nỉ, người ta nói với mình là còn có hai mấy tiếng đồng hồ nữa mà nhà vợ con ở quê đang chờ mình đem tiền về để mua chạy vân vân. Người ta năn nỉ hoài thì chúng tôi cũng chưa lòng, năn nỉ hoài thì cũng chưa lòng. Khi mà mình kêu là mình mua rồi đó quý vị, vài bữa sau mình mở ra quý vị biết rằng ở trên á, những cái tấm ở trên hết á thì nó vẫn là những cái tấm vải rất là tốt, nhưng mà ở những cái tấm ở dưới á thì quý vị biết rằng là nó cũ lên á, thì những cái tấm nó đã bị mục rồi, nó bị đổ rồi. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình để ở trong cái phòng á, mình không thấy được. Khi nào mình đem chân ra ngoài trời thì lúc đó thì quý vị biết mình chân ra ngoài trời thì mình ở dưới mình ngó lên thì ở trên mặt trời nó chiếu xuống thì lúc đó mình mới thấy những cái lỗ mọt nó đụng, giống như nó mục, nó đụng, nó đang trong cái thời kỳ mà nó bị hoại. Thì quý vị thấy rõ ràng cái hạng người mà vừa phi pháp vừa đúng pháp, vừa thủ đoạn vừa không thủ đoạn. Quý vị thấy rằng một người mà đi làm công ty thì sao quý vị, phải có bằng cấp. Và cái việc làm là gì? Bảo trì, sửa chữa, vân vân. Thì đó là chúng ta thấy là cái nghề đó nó đúng pháp rồi, nó đúng pháp rồi. Nhưng mà phi pháp thì sao quý vị? Phi pháp thì sao? Thay lấy cái người ta đưa mình thay hết cái dạng đó, rồi mình thay người ta đưa 10 tấm mình thay 8 tấm là còn dư 2 tấm mình cấp. Đó là cái sự chọn cấp rồi, nó thuộc về phi pháp rồi. Rồi khi mà đem đi bán, lấy cái mới để ở trên, lấy cái cũ để ở dưới, thủ đoạn vừa không thủ đoạn. Thì quý vị thấy rằng những cái đó thì thật sự ra nó thì mình biết rằng là do cuộc sống phải cái hoàn cảnh cái hạn như vậy. Thành ra trong cái trường hợp này bởi vậy thì quý vị thấy ở cuối cái bài này có những cái ưu điểm cũng như là có những cái điểm mình đáng khen, nhưng mà cũng có nhiều cái điều mình đáng khen thật sự ra. Khi mà ở trong cái cuộc sống này chúng tôi nghĩ rằng nếu mà một cái người nào đó mà người ta muốn đủ ăn đủ mặc thì người ta chỉ cần có sự thiên năng phía trước thôi, thiên năng phía trước thôi, chứ không cần phải dẫn nhiều hoặc là không cần phải chủ động. Chừng nào mà mình muốn cái đời sống mình nó vượt trội hơn hoặc là nó tiến bộ nhanh hơn thì những người đó phải cần có sự nào cũng như là cái trình độ nó cao vân vân. Còn nếu mà nói về so về cái mức sống là bình thường thì một người nào trong cái thời điểm này người ta chỉ cần có thiên năng chịu lao động mà lao động phổ thông thôi thì chúng tôi nghĩ rằng cái đời sống nó vẫn được ấm no. Nhưng mà do những người tại sao người ta sống phương pháp và thủ đoạn như vậy, người ta muốn kiếm thêm bằng cách phương pháp. Ví dụ như quý vị biết rằng có những người á, quý vị biết rằng là trong cái lúc mà nơi chùa chúng tôi đang ở mà xây dựng á, chúng tôi nghe sư trưởng nói á, có nhiều người á, người ta tự nhiên người ta gom quần áo cũ rồi nhìn gói, mà trong khi những người đó công việc rất là nhiều, tự nhiên người ta gom những cái đồ đó, người ta đi ra tới ở ngoài miền Trung, người ta đi ra tới một cái nơi xa, người ta xe cộ rồi, người ta phải tập trung xe cộ tổ chức quy mô rồi người ta mới ra ngoài, người ta làm một cái cuộc bố trí rồi từ thiện. Vậy thì trong những cái lúc đó, mà có những người người ta nghèo khổ như lắm nha, thì nếu mà có cơ hội mình có cơ hội có nghĩa là sao, gặp những người đó mà mình lúc đó mình có tài sản thì vậy thì mình cũng cho người ta, người ta đang cần, người ta đang đói thì mình cho người ta. Trong những lúc đó thì nó sẽ thích hợp và nó còn đỡ tốn tiền và đỡ mất thời gian, mất cái công việc của mình. Thành ra xin quý vị biết rằng khi mà chúng tôi mà nghe những vị trưởng lão nói như vậy thì quý vị biết rằng là trong cái lúc mà chùa mà nơi chỗ chúng tôi ở thì xây dựng thì nhiều khi mình thấy những người làm hồ đi người ta làm như vậy cũng tội nhiều, tuy rằng mình có nhà chùa có trả tiền lương rồi nhưng mà mình vẫn thấy người ta tội nghiệp, người ta làm buổi trưa với cái đông hoa người ta suốt cả mồ hôi, hoặc là nhiều người người ta làm với một tiếng cũng như là mình nhìn rất là tội, rất là cực khổ. Nhưng mà quý vị biết á, khi mà mình lấy đồ mình cho họ, mình cho họ ví dụ như những cái chai nước hoặc là những cái bánh mì vân vân, mình cho họ thì mình tưởng là mình cho người ta như vậy người ta sẽ ví dụ là người ta sẽ làm việc một cách đàng hoàng hơn. Nhưng mà quý vị biết không, những người đó cái lòng tham của người ta không có đáy. Nhiều khi á mình thấy rằng trong cái thời gian xây dựng mà phải là mình mua một cái cờ ben hoặc là mình mua một cái cốt, mình mua nói chung là mình cứ mỗi ngày phải mua, mình tưởng mới đầu là mình tưởng làm ở đâu đó, nhưng mà dần dần mình để ý mình tìm hiểu thì sau đó những người đó người ta đi làm về thì người ta thấy không có ai để ý thì người ta chấp về luôn, người ta chấp về luôn á thì cũng mình cũng nghe nói lại thôi. Lúc đó mình để ý thêm lặp lại cho người ta lấy những cái món đồ ở trong nhà chùa thì quý vị biết sao không, người ta lấy để gì, để sáng người ta có một cái tử cà phê hoặc là chiều trong cái buổi chiều đó người ta đi làm về người ta ra người ta ăn một cái lẩu hoặc là người ta uống vài rượu vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị cái điều này là tại sao mà mình đã có cái nghề nó đúng pháp rồi mình làm việc nó không có thủ đoạn rồi, nhưng mà dần dần ở đó mình lại vướng thêm cái phương pháp và có thủ đoạn. Tại sao? Tại vì cái tâm tham của mình quá mạnh, hoặc là tâm bất thiện của mình quá mạnh, mình không kìm nổi. Đối với những người đó người ta không kìm nổi cái sự thèm thuồng cái món ăn nào đó với một vài cái sử dụng hoặc là vài cái riêng không không. Thì ở đây là có nghĩa là sao quý vị? Người ta không chiến thắng được, người ta không có chiến thắng nổi cái tâm tham, người ta không có chiến thắng nổi cái tâm tham của người ta, nên người ta mới lâm vào cái hoàn cảnh phi pháp, mới lâm vào cái điều đó. Thì cái điều này nó rất là nhiều, nó rất là nhiều ở trong cái đời sống ngày nay, nhưng mà mình phải tìm cái nguyên nhân tại sao mình là một cái người mà có trình độ rồi, có bằng cấp rồi, được vào làm một cái chỗ chỗ rất là đàng hoàng rồi, nhưng mà dần dần sau đó thì làm sao đi vào cái sự phi pháp. Có nghĩa là mới đầu thì đúng pháp là đúng pháp, nhưng mà dần dần thì lại phi pháp. Mới đầu sống một cách lớn lên, đi học ngồi từ cái ghế của nhà trường ra, rồi đạt được cái bằng cấp, rồi đi làm một cách chân chính theo cái khả năng của mình, vậy thì quý vị thấy rằng không có thủ đoạn. Nhưng mà dần dần được sao là tại sao mà không có thủ đoạn, tại vì do mình không chịu kém, mình muốn hưởng được nhiều quá, mình muốn thụ hưởng nhiều quá, nên mình dần dần chơi vào cái điều đó. Thì cái đó là chúng ta thấy rằng những người đó là do mình không có biết tu túc, mình không có biết tu túc, mình không biết vừa đủ, thành ra dần dần mình sẽ phạm vào những cái điều mà nó phi pháp, hoặc là phạm vào những cái điều mà nó còn thủ đoạn. Rồi ở trong cái hạng người thứ bảy mà phi pháp, vừa phi pháp và đúng pháp và thủ đoạn và không thủ đoạn, thì sau khi người ta tìm được cái tài sản thì sao? có cái hạng người thì biết không biết làm cho mình no ăn vui, ăn vui là no, có nghĩa là không biết lo về cái bản thân của mình, và cũng không biết như thế. Nhưng mà cũng có hạng người thiên pháp, tìm đầu tài cản bằng một cách đúng pháp của thiên pháp, thủ đoạn mà không thủ đoạn cũng vậy. Cái hạng người này cũng giáo vậy, có người thì khi mà kiếm được tài cản rồi biết làm cho mình no vui, nhưng mà không biết và chia sẻ bố thí, rồi cũng tiếp những cái hạng nữa cũng làm cái nghề tìm đầu tài cản bằng cách thiên pháp và đúng pháp luôn, thủ đoạn và không thủ đoạn luôn, nhưng mà biết làm cho mình no vui, có nghĩa là khi mà kiếm được cái tài sản đó rồi thì cái người đó biết lo cho cái bản thân của mình, biết ăn uống hoặc là biết mặc hoặc là biết chi dụng vân vân, nhưng mà không có san sẻ, không có chia tới cho người khác. Cái hạng người tiếp theo là cái hạng người thứ sáu thì cái hạng người này vừa tìm đầu tài sản một cách phi pháp cũng thủ đoạn hoặc không thủ đoạn đó là cái đó không, nhưng mà cái lo thì tìm đầu tài sản một cách hợp pháp, hợp pháp và có cái gì không thủ đoạn, thì đây là những người sống một cách chân chánh. Đây là những người mà chúng ta thấy là họ sống một cách chân chánh, người ta tìm đầu tài sản bằng một cái những cái nghề họ, ví dụ như những người mà người ta làm văn phòng, người ta làm công ty, làm tư giáo cũng vậy, nói chung là tránh ra những cái nghề tránh ra những cái nghề mà cắt xăng hoặc là những cái nghề trộm cắp, những cái nghề mua bán thuốc độc hoặc là những thứ không minh, tránh những cái nghề đó đây, thì đó là cái người mà sống mà là cái nghề, những cái nghề mà đúng pháp và không có thủ đoạn, có nghĩa là sao, từng mua vừa bán hoặc là mình làm với ví dụ như cái trình độ của mình là tốt nghiệp phổ thông thì mình lao động xong ăn lương phổ thông, thì như vậy thì là cái không có tìm đầu tài sản bằng một cách hợp pháp và không thủ đoạn, nhưng mà khi mà có được tài sản rồi thì chỉ làm cho mình ăn vui thôi, có nghĩa là chỉ cài cho bản thân mình thôi. Cái điều này nếu mà tự ra thì quý vị thấy rằng ở trong xã hội này thì tự mình nhìn mình ngó xung quanh thì mình thấy rất là nhiều. Chúng tôi thấy rằng là có những người khi mà người ta tạo ra tài sản rồi, nhưng mà người ta ví dụ như là tiêu tài người này, nhưng mà ví dụ như là đối với vợ người ta thì chưa chắc gì, chưa chắc gì người ta cho vợ người ta. Hoặc là đối với người vợ khi mà tạo ra tài sản là cũng có nhiều người rất là ngộ, họ chỉ là giữ o bo ở trong người thôi, chứ đối với chồng họ cũng đã chưa có đáp, cho nhau đối với cái người chồng. Thì sự thật đó, mình nói ra những cái điều này nhiều khi thấy nó hơi ngường hoặc là hơi bất lợi, nhưng mà thật sự chúng tôi thấy ví dụ như hồi trước chúng tôi ở ngoài giờ chúng tôi thấy những cái điều này rất là nhiều, rất là nhiều. Thì hầu như là cái này chắc là chúng tôi nghĩ là do tường cảnh do cái tường cảnh, có nghĩa là những người này ví dụ như là mình thấy cái tánh tình của người ta bỏng bẻn keo kiệt, nó lâu rồi. Cũng như là quý vị biết rằng mà hồi trước chúng tôi khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đi học sau khi mà tan giờ học ra thì có ưa chơi đá banh, ưa thích chơi đá banh. Thì một trái banh á, nó có một một trái banh á, thì quý vị biết rằng lúc đó là 1.000 đồng một trái. Thì nếu mà 5 người á muốn đá banh á thì sao, thì người phải hùng 200 đồng, người hùng 200 đồng vào để mà mua trái banh, 5 người là đủ 1.000 để mua trái banh. Mà trong nhóm chúng tôi chơi á thì có anh chàng đó thì ổng không dẫn hùng lắm, đứng kêu đứng chứ lúc mà kêu hùng á thì ổng lại không đi đâu, ổng hỏi đá không ổng không đá, hỏi dâu thì ổng không chơi. Thì quý vị thấy rằng vậy thì ở trong đó thì cái người nào mà có tiền cũng như là con nhà giàu mà cái chỉnh thì phải bỏ 400 đồng thì mới đủ mua được cái banh. Thì quý vị mua cái banh rồi thì tự nhiên cái anh đó đứng đi hỏi cho anh xin vô chơi, anh xin vô anh đá banh chơi của mình. Thì quý vị biết rằng là nói gì chứ bạn bè người ta không hùng, nhưng mà đứng nhìn cái cuộc vui rồi thì cái xin chơi thì mình cũng cho chơi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng có những người do hình như là do cái bản tính của người ta, cái tính tình của người ta nó keo kiệt, nó lâu rồi, nó như là chúng tôi nghĩ là nhiều giờ rồi. Thành ra những người đó, những cái gì mà chăm sóc về bản thân người ta thì người đó người ta gắn bạc. Nhưng mà nói về cái việc chia sẻ, trang sẻ hoặc là bố thí với người khác thì không có. Thì cái hạng người cư sĩ mà thứ 8 hay là người ta chỉ biết làm cho mình ăn vui no đủ thôi, nhưng mà không chia sẻ cho người ta hạnh phúc. Cái hạng người thứ 9 thì cũng làm ra tài sản một cách rất là hợp pháp và không có thủ đoạn luôn. Nhưng mà cái người này biết tự làm cho mình ăn vui, biết tự làm cho mình ăn vui dồn thân, rồi biết chia sẻ, biết bố thí, nhưng mà trong việc còn dính mắt, tham lắm. Trong cái trường hợp này, cái người này còn dính mắt, còn tham lắm trong cái tài sản đó, có nghĩa là họ không có sự ý thức được, không có cái ý hiểu hoặc là cái ý mà ý thức được là cái điều này nó sẽ bị cái gì cả. Dạ, quý vị còn nghe rõ hay của chúng tôi không? Thì quý vị biết rằng cái hạng người là thứ 9 này thì nói chung là cũng rất là được, cũng rất là được rồi. Có nghĩa là cái người này tìm tài sản ra một cách rất là chính xác và không có thủ đoạn, rồi biết làm ác, biết là khi mà có tài sản rồi biết lo cho bản thân mình, rồi biết chia sẻ với những người xung quanh, hoặc là biết làm bố thí vân vân. Nhưng mà còn một điều là còn chơi, có nghĩa là sao, cái người này họ dùng tài sản bằng một cách nó tham đắm hoặc là đam mê. Cái điều này chúng ta thấy rất là nhiều, nó rất là nhiều ở trong cái đời sống này. Ví dụ như quý vị biết rằng có nhiều lúc quý vị thấy rằng có những người ta cũng là một cái gia đình, những cái gia đình nó khá giả như quý vị. Cái xong rồi người ta đến, người ta thỉnh Sư Tăng chúng tôi đã đi tụng kinh. Sau khi mà đi tụng kinh về thì thường thường những người biết rằng là đi đến mà tụng kinh đám ma, hoặc là đi tụng kinh đám ma, nhất là tụng kinh đám ma đấy quý vị. Khi mà mình tụng kinh rồi mà người ta dâng tiền của mình thì mình thấy rất là ngại, nên là mình đã nói với những người cư sĩ rằng những trong những trường hợp đó mình không muốn nhận tiền. Tại vì quý vị biết rằng ở bên đây có những quý vị tu sĩ ngoài cái Phật giáo nguyên thủy này thì người ta hợp đồng với những cái trại hồn, thành ra cứ ai chết là có những người bị đó lợi, mà thì những người đó đã lợi cho tụng đó, thì quý vị biết rằng là không có ai mà cúng đó tụng xong cái người đó người ta cứ quỳ mà ta lại Phật cũng như lại sắp chết rồi một cái không à, xong rồi cái người đó ta tụng xong là cái chủ nhà ta móc con cưng ra đưa có người thì bỏ bao thư và bỏ dở trong cái dĩa, có người đó thì người ta đưa thẳng tiền những cái, thành ra chúng tôi nhìn những cái đó mà thấy nó bạc bẽo cái cuộc đời tu sĩ của mình, nó rất là kỳ. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi mới có nhiều kinh, chúng tôi dặn với những người tu sĩ những trong những trường hợp mà chúng tôi cứ nắm ai vậy thì đừng làm vậy. Nếu mà làm vậy á, có người đó quý vị biết là chúng tôi phải hồn người ta nó mới sợ, có nghĩa là nói làm gì là thần kinh thông linh, làm gì là thần kinh thông linh, thành ra người ta sợ, người ta không dám đưa nữa. Rồi có người đó thì mình hồn người ta, mình nói rằng là nếu mà làm như vậy á, thì mai mốt mình mà không có đi đánh tụng nữa thì do đó người ta cũng sợ, người ta mới không làm nữa. Nhưng mà quý vị biết đó rằng rồi sau đó người ta truyền tay nhau, người ta nói ra luôn. Mấy cái ông sư đó nó gì cũng tin lắm, nó cũng được lắm, nó đàng hoàng lắm, nó dễ chịu lắm, nó hiền lành lắm. Rồi cái người cứ là người ta truyền miệng vậy mà biết nguyên nhân tại sao mà người ta khen mình vậy không được, tại vì mấy anh đó không có lấy tiền, họ không có tốn tiền, thành ra họ khen mình vậy đó. Họ do họ không tốn tiền nên họ khen mình hiền được dễ chịu vân vân, không có chuyển chấp vân vân. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này cái gì mà tốn tiền thường thường người ta sợ tốn tiền, thành ra quý vị thấy rằng có những hàng tu sĩ tuy rằng làm nghề đúng pháp không có thủ đoạn vân vân, cũng biết biết bố thí hoặc là biết làm cái công đức hoặc là biết lo cho mình vân vân, nhưng mà xấu bị còn bị đóng nhiễm cái tài sản họ, như là trong những trường hợp của nhau, tại sao người ta khen mình, tại sao người ta khen mình dễ chịu hoặc là hiền hoặc là nhưng mà hỏi người ta có một lần nào đó người ta đã cúng cho chùa một buổi ăn chưa, người ta nói chưa, nhưng mà hỏi người ta đó, người ta có đến chùa ăn bao nhiêu lần chưa, người ta nói rất là nhiều lần rồi không có nhớ được, có nghĩa là sao quý vị, keo thiệt, quá keo thiệt. Quý vị thấy rằng là gần tháng 7 này thì có những cái chùa nào mà ở gần những cái chỗ mà công nhân làm thì quý vị thấy là người ta qua rất là đông. Thì cái hạng người thứ 9 ở đây á, còn một cái khiếm khuyết là còn dính tham đắm với tài sản. Cái hạng người thứ 10 á, thì không bị bây giờ là cái hạng người phải nói là rất được tán thán, rất được tán thưởng. Có nghĩa là những người này làm ra tài sản một cách chân chánh, đúng pháp, không có thủ đoạn, rồi biết lo cho mình, lo cho người, biết bố thí làm phước. Và cái người này có được cái trí, ý thức được cái sự nguy hiểm, nguy hiểm nên không có đam mê, không có bị dính mắc vào những cái tài sản. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng là những cái tài sản thì nó chỉ dỗ về cái đời sống mình ngay trong hiện tại này thôi. Chỉ có những khi nào mà mình tạo phước, mình tạo cái phước này cái phước kia, thì lúc đó mình mới gọi là cái bạc, cái đó là cái của mình sẽ đem theo. Thật sự còn đối với tài sản thì thật sự chúng ta thấy rằng là mình đã nhìn thấy bao nhiêu người rồi, có khi mà lúc nào người ta gần ra đi người ta lại muốn làm phước nhưng mà nó không còn đủ sức hoặc là không còn đủ lực để mà làm phước nữa. Thành ra đó là những người trong cái hạng người tu sĩ thứ 10 này thì chúng ta thấy rằng một cái hạng người rất là đáng được cảm thấy, do biết làm một cách đúng pháp, đúng pháp, rồi không có thủ đoạn mà biết lo cho bản thân mình, và biết chia sẻ, và biết tạo phước, rồi đã vậy còn có một cái trí hiểu được những cái điều này, nó bị nó không nó hiểu được những cái điều này là nó có cái sự nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây có nghĩa là sao? Vì những người này biết cái này nó không bình tĩnh, nó không có đi theo mình suốt những cái hành trình sinh tử luân hồi. à, nhưng họ không có tham đắm, họ không có đam mê vào cái gì. À, đây là cái hạng người thứ 10 làm cho chúng ta, à, làm cho chúng ta có một cái, à, một cái điều rất là, à, đáng được cảm thấy. Vậy thì qua, à, qua 10 cái hạng người này thì chúng ta thấy là, à, nếu mình là cái người tu sĩ, mình nên, à, học tập, à, theo cái gương của, à, cái người tu sĩ thứ 10, à, có nghĩa là luôn luôn có ý thức được, à, ý thức được cái nghề nghiệp của mình ứng phát, à, và không học nhỏ, và mình biết sống, à, lo cho mình, và để mình biết chia sẻ với mọi người, và mình còn ý thức được không có tham đắm vào tài sản. À, đó là, à, đó là một cái gương cái cho chúng ta, à, để mà chúng ta học tập. À, rồi chung quy là thì mình thấy đối với 10 người này thì được chia ra sau cái gì là ba bậc, à, bậc hạ, bậc trung, bậc hạ là những cái hạng người, à, mà tầm cầu tài sản, à, tầm cầu tài sản, à, phi pháp của Phật cũng đó. À, nhưng mà trong cái, ở trong cái bậc hạ nó có ba hạng đó thì chúng ta thấy là cũng có những cái điểm mà chúng ta đáng chênh, à, hoặc là những điểm mà chúng ta đáng chênh. Có nghĩa là có người ta tầm cầu tài sản phi pháp thủ đoạn, nhưng mà anh ta, à, biết trang kể như thế, à, biết trang kể như thế thì cái trường hợp là ví dụ như mình thấy rằng cái gì đúng, à, mình phải khen thôi. À, ví dụ như mình tuy rằng cái người đó làm nghề phi pháp, à, người ta làm cái nghề rất tâm, à, người ta có tài sản mà người ta phi pháp đi, nhưng mà người ta cũng biết, à, bố thí, hoặc là người ta biết là cho người này người kia, à, bằng cái miếng cơm manh áo của mình, thì cái điều này biết là điều tốt, điều tốt thì mình phải chấp nhận điều tốt. Thì trong cái hạt bậc hạ nó cũng có những cái điểm mà mình gán khen, à, rồi cũng có những cái điểm, à, xấu thì mình, à, đúng là xấu là mình phải khen. Rồi cái bậc trung cũng vậy, à, bậc trung cũng vậy, à, bậc trung là vừa phi pháp và vừa tướng pháp, vừa thủ đoạn vừa không thủ đoạn. À, thì không phải là mình khen về cái điểm này, à, nhưng mà đối với cái sự là sống biết chia sẻ với người này người kia thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta, à, đáng, à, được học khen. À, còn những cái điều mà phi pháp thì cái điều đó tất nhiên là cái điều đáng chê rồi. À, rồi cái, à, cái hạn mà bậc thường thì chúng ta thấy rằng là, à, những cái điểm, à, có cái ưu điểm nhiều hơn, có nghĩa là sống, à, đúng pháp, à, không có thủ đoạn, những cái đó gọi là không điểm, à, những cái điểm tốt thì ta, à, rồi, à, cái chuyện mà cái điều mà chúng tôi nói cái hạng người thứ 10, cái hạng người chắc nhất, à, chúng ta nên là có sự học tập. Thì ở trong cái thế gian này mà quý vị á, ví dụ như là mình, à, cứ lấy những cái gương này, à, mình cứ cố gắng, à, mình, à, là, à, cố gắng mình học tập theo, à, cố gắng mình tu tập, à, mình, à, bắt chước theo, à, thì lâu ngày, à, từ từ thì mình cũng, à, sẽ, à, có những tư tưởng, à, giống, hoặc là chúng ta cũng sẽ có những cái hành động, à, cũng giống cái người mà có cái chuyện pháp. À, vì, à, đối với cái nhân á, à, cái nhân dần là để cho tâm phát triển tâm lên là do mình có những tâm gương, à, có nghĩa là mình thân cận với những người này, à, hoặc là mình nghe, ví dụ mình nghe được, à, những cái, à, những cái điều này, à, những cái điều này thì ra mình mới, à, phát tâm được tâm thiện. Thì cái tâm thiện mình á, thì mình mới do tâm thiện nó tác động, mình mới có những cái, à, những cái nghề đúng pháp, à, hoặc là kiếm tài sản một cách, à, đúng pháp. À, à, khi mà gặp nói về những cái người mà sống ở quý hóa thì chúng tôi là tâm đắc nhất là ở trong cái kinh pháp cú mà có chàng là thanh niên mà kinh pháp khô sắc cái, à, cái chàng thanh niên đó thì thật sự ra quý vị thấy rằng cái chàng thanh niên đó, à, sống một cái đời, à, đời sống của người tu sĩ rất là tốt, có tài sản nhiều, nhưng mà không, anh ta kêu tôi rằng mình đã đi khỏi nơi đây mười mấy năm rồi, bây giờ mình xuất hiện lại thì không ai nhận ra mình, mẹ kêu là con của ông Phú Hà, à, mà bây giờ tự nhiên mình là một người đã ở đâu mà mình tài toàn là những đồng tiền bạc vàng, là có một cái tài sản giá trị rất là lớn, à, có nhiều người người ta tưởng mình là chọn chốt của họ, người ta tưởng mình là những người bất tiền, à, nên anh ta đã cắt đi ở chỗ đi cái chỗ đó, à, rồi hàng ngày cũng đi vào cái chốn lao động để mà tìm kiếm việc làm. Rồi từ tìm kiếm việc làm đó thì đến một ngày kia đó thì vua Bắc Kinh ấy biết, à, do anh ta, à, có một cái điều kiện là anh ta nghe được cái âm thanh, à, cái âm thanh của cái người mà có tài, nên anh ta đã để ý và tâm được tìm ra được là chàng thanh niên có tài sản rất là lớn. Rồi khi mà tìm ra được như vậy á, rồi, à, giúp vua đã giả công chúa, à, là con gái của mình, à, cho chàng thanh niên đó luôn. À, rồi đó, sau khi mà như vậy á, đức vua, à, đi đến, à, bạch lên đức Phật, à, rồi khi đức Phật nghe được tin chuyện này, à, đức Phật đã tán thưa, à, tán dương, à, và đức Phật, à, đã thuyết pháp, à, sau cùng là chuyện này, à, được, à, chứng quả trong đạo Hoàng Quốc, à, danh tiếng càng ngày càng tăng trưởng, à, có nghĩa là sống với cái đời sống, à, đời sống ở thế gian đó, thì cũng à, có một cái sự mà nó chu toàn, à, còn đối với ở trong đạo đó, thì cũng đạt được có một cái đạo rồi. À, thành ra chúng ta thấy là cuối bài vậy đó, nó à, nói về cái chàng thanh niên tinh và khôn trong đá này, do sống theo đúng pháp nên danh tiếng càng ngày càng tăng trưởng. À, danh tiếng này tăng trưởng đó, là giữa thế gian và phi thế gian đều tăng trưởng lên. À, thì đây là những cái gương cũng đáng cho chúng ta, quả nó là rất là đáng cho chúng ta, để mà đối với những người tu sĩ học tập theo hoặc là môi như thế để đạt được cái sự an lạc ở trong cái đời sống này. Thì chính là chúng ta cũng lưu ý ở trong cái bài giảng ngày hôm nay là gì ạ? Chúng tôi là được trình bày ở trên đây là sẽ có vẻ là cũng vừa đúng về thời gian. Do vậy lời với cái vật thứ nào mà con đã tạo được thì là chúng dân chúng hay là chúng ta và chúng ta cũng chia sẻ những thông tin thì ngoài chúng nữ còn mong được quyền được cái sự an vui trong giáo phận của con của tham ai và cũng xin là những phút này đến tất cả sự chi tiêu trong người nhân tiền thế giới ta bà nhất là chi tiêu vô trợ vô tích và chi tiêu thứ hai an vui và các sự chi tiêu người xung quanh trở lại của chúng tôi và ở nhà cũng bị mong được ngày cũng được
sau tiếp theo để phát tích và chỉ tâm đức và thứ quý tử. Bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay xin được kính thỉnh thượng tọa thời siêu và thượng tọa thời siêu thượng tọa hoan hỷ cho biết rằng thượng tọa có nghe được không hôm nay. Thế có lúc thượng tọa nghe được, có lúc nghe không được. Nếu thượng tọa nghe được, thượng tọa không hiểu cho biết. Dạ vâng. Và thượng tọa thực sự, ở đây có một điểm mà tương đối rất là tế nhị. Đó là thọ dụng mà không có nhiễm đắm. Người đời thì hay suy nghĩ rằng, một là mình hưởng thụ, hai là mình không hưởng thụ gì hết. Nhưng mà mình thọ dụng mà không nhiễm đắm thì ở trong đó nó có hưởng thụ hay không hưởng thụ. Và hưởng thụ thì cách nào mà hưởng thụ mà không có nhiễm đắm. Và thưa tôi, thưa tôi có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể về điểm này không? Kính thỉnh thưa tôi tổ sư.
Viên kẹo ngọt Nhưng mà đối với người lớn thì họ biết rõ cái chất ngọt của kẹo nó có thể làm cho hại răng, hoặc là nó có thể làm cho hại bao tử hay là đường huyết chẳng hạn. Cho nên họ chỉ thỉnh thoảng mới dùng, và khi dùng như vậy họ không có dùng nhiều, họ không có mê say để mà ăn kẹo. Trong khi đó thì một đứa bé nó không có biết được cái sự nguy hại của cái viên kẹo ngọt. Cho nên hãy nó đang khóc mà nó được cho một vài cái kẹo thì lúc bây giờ nó rất là vui. Và khi mà nó ăn một cách tham đắm. Nếu mà ai đó mà đến giật lấy viên kẹo từ trên tay thì chắc chắn là nó khóc. Cho nên ở đây đó, chúng ta cũng nên hiểu rằng ở chúng sinh ở thế gian này đó, có những người họ hưởng thụ, mà hưởng thụ một cách là trụy lạc, hưởng thụ một cách là quên cả đường đi lối về đó, thì như vậy hưởng thụ thâm đậm. Còn đối với một người có trí tuệ và hiểu được pháp của Đức Phật, có trí tuệ và hiểu được pháp của Đức Phật, quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không ạ? Phật tử trí tuệ cho rằng âm thanh nhỏ quá. Để chúng tôi kiểm tra lại xem nào quý vị. Rồi, nếu như vậy thì không có vấn đề rồi. Kính thưa quý vị, một người mà hưởng thụ mà được gọi là không tham đắm, tức là như thế này: khi mà người ấy chưa có cái điều kiện để xuất ly thì người ấy hưởng thụ, mà hưởng thụ không tham đắm, hưởng thụ không có say mê. Và cho đến khi mà có cái điều kiện xuất ly rồi thì người này sẵn sàng gạt bỏ qua một bên, nghĩa là không có ngoái nhìn trở lại. Ở đây chúng ta cũng biết rằng cái hình ảnh của Thái tử Siddhartha sống ở trong cái cảnh nhung lụa giàu sang, là một vị thái tử đương triều của Kapilavastu. Ngài hưởng thụ hạnh phúc như vậy, nhưng mà hãy khi mà ngài thấy được những cái cảnh tượng già, bệnh, chết và một người xuất gia, thì lúc bây giờ ngài đã rời bỏ hoàng cung, từ giả vợ con, dấn thân vào gió bụi, bỏ đi một cách không thương tiếc, một cách không nuối tiếc, một cách không nuối tiếc. Hoặc là như công tử Giá Xá, là có cái câu nào, những cận sự nam đầu tiên, cận sự nữ Quy Tâm Bảo đầu tiên, đó là cha mẹ của Giá Xá vậy. Thì lúc bây giờ Giá Xá đang sống trong cái cảnh nhung lụa, có ba tòa lâu đài dành cho chàng: một tòa lâu đài thích hợp cho mùa nóng, một tòa lâu đài thích hợp cho mùa mưa, một tòa lâu đài thích hợp cho mùa lạnh. Và ngày nào chàng cũng được kẻ hầu người hạ, có các cô vũ nữ giúp vui múa hát ở trong lâu đài của chàng, chẳng khác nào là cổ trời luôn luôn là tiếng nhạc, rồi luôn luôn có tiếng nói, tiếng cười vui vẻ, con của nhà giàu mà. Thế nhưng vào một đêm kia, chàng chợt thức giấc giữa đêm, chàng chứng kiến được cảnh thật rất là bẩn chật phũ phàng. Khi mà những người nữ hầu, những cô vũ nữ xinh đẹp như tiên, vào lúc tối ca hát sướng với cái thân hình yếu điệu, duyên dáng, nhưng mà bây giờ họ thấy tiểu chủ đã nghỉ ngơi rồi, thì họ mệt quá, họ nằm lăn ra đó, họ ngủ. Và lúc đó, công tử thấy được cái sự lộ, biểu lộ cái xấu ở bên trong. Tức là có những nhà, có những nàng đầu hôm thì xinh đẹp như thế, nhưng mà khuya lại thì lúc mà ngủ thì ngái, hoặc là lúc ngủ thì há mồm, há miệng để nước chảy chảy ra, hoặc là nghiến răng ken két như vậy, hoặc là nằm vật dựa, dắt chân qua lại với nhau. Thì cái cảnh tượng đó khiến cho công tử Giác Xá cảm thấy ngao ngán, và công tử có cảm giác rằng mình đang ở giữa tha ma mộ địa với những cái tử thi, và do vậy cho nên chàng đã bỏ nhà ra đi giữa đêm. Chàng xỏ chân vào đôi hy bằng vàng và ra đi. Và chàng đã len lén mở cửa nhà, đi đến cái bìa rừng, vừa đi vừa than rằng: ôi, thế gian bẩn chật quá. Đến khi mà Đức Thế Tôn ngài lên tiếng, ngài đang đi kinh hành ở phía trước con đường đó, và ngài bảo: này Giác Xá, con hãy đến đây, đến đây Như Lai sẽ nói pháp cho con nghe, nơi đây không có bẩn chật đâu. Lúc đó Giác Xá mới chợt tỉnh và hướng theo cái lời nói, cái giọng nói trong ấm đó, và chàng được nghe pháp cuối cùng chứng quả dự lưu. Sáng hôm sau thì chàng đã chứng quả La Hán và xuất gia. Ở đây thưa quý vị, có điều để chúng ta phân biệt rõ là một người mà hưởng thụ tham đắm, tức là người đó không có dễ dàng xả ly. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vì cảnh xúc mà họ đang hưởng thụ, vì cái lòng tham, tham ái đó, cái sự tham ái dính mắc đó, nó giống như là đá nam châm mà hút sắt vậy đó. Còn đối với một người cũng hưởng thụ, nhưng mà họ thấy rõ được cái sự nguy hiểm, à đi đâu quá, thấy được cái sự khổ ở trong cái hạnh phúc đó, thấy được cái mặt trái của cái đẹp đó, thì mặc dù hưởng thụ, nhưng mà rồi bỏ đi, không tiếc nuối, và bỏ đi một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng. Thì như vậy được gọi là một người hưởng thụ nhưng mà không tham đắm. Ý nghĩa đó là như vậy, thưa quý vị. Chúng tôi trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Chất Đẳng với bấy nhiêu. Bây giờ thì xin được cung tỉnh Thượng Tọa trở lại với phần điều họp. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú cái chuyện Thượng Tọa Tuyển Sư. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân là muốn thỉnh Đại Đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Đại Đức Pháp Tân nghe được, xin Đại Đức Pháp Tân cho biết. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, ở đây chúng ta thấy rằng một người mà họ làm ra tài sản, sở hưởng thụ một cái sai đắm đó, thì đối với chúng ta hãy đẹp cũng có vấn đề. Nhưng mà có những người họ cứ làm việc quần quật thế, làm việc có nhiều khi hai việc làm một lúc, làm ra tiền, nhưng mà họ không hưởng thụ gì, tức là những người họ thích làm nhưng mà không hưởng thụ, thì điều đó có tốt hay không? Hay là chúng ta nên nhìn vấn đề ở một góc cạnh khác. Xin thỉnh đại diện góc cạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Nhân Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho biết nghe rõ. Dạ, theo chúng tôi nghĩ rằng là một người mà làm ra tài sản á, thì thật sự ra cái tài sản của mình làm á, thì mình được phép hưởng thụ. Không, về mặt mà cá nhân á, thì cũng không ai nói điều đó. Nhưng mà một điều mà một người mà hưởng thụ thì mình thấy rồi đó. Cái hưởng thụ đối với bản thân vật chất á, của cải vật chất á, thì nó cũng không phải là cái gì mà để cho chúng ta phải gọi là nó là cái ấy, cái tội lỗi. Nhưng mà mình, khi mà mình hưởng thụ một cách quá đáng để rồi mình đắm nhiễm trong đó rồi mình quên mình để rồi mình có những cái từ ở cái việc mà mình quên mình rồi mình không kiểm soát được mình. Ví dụ như một người khi có tiền nhiều thì họ hư hỏng, họ sinh ra tệ nạn này hoặc là sinh ra tệ nạn kia. Rồi nhiều khi rồi họ cũng không trở thành một cái người mà một cái người mà đúng đắn nè, không có trở thành một cái người đúng đắn được. Vì vậy cho nên là mình thấy rằng là khi mà một người mà có được tài sản thì thật sự ra thì mình có cái sự hưởng thụ của nó, nhưng mà hưởng thụ ở trong cái vừa chừng, biết vừa phải, cái gì cần đủ, có đủ để mà mình hưởng thụ nó. Thì cái đó, đó là cái mà chúng ta thấy nó cũng tương đối, nó vừa chừng để rồi. Nhưng mà nếu một người mà hưởng thụ thái quá đó, hưởng thụ thái quá để rồi quên mình đó, mình có thể tạo ra nhiều cái say đắm ở trong đó. Rồi nhiều khi mình tự dung thân mình vào cái con đường trụy lạc, rồi mình khổ sở, mình mất đi những cái thanh danh, mình mất đi những cái sức khỏe, mình mất đi cái đạo đức, rồi mình mất luôn cả tiền bạc luôn. Như vậy thì nó cũng không tốt lắm, không đáng để mà mình phải làm. Còn với một người mà mình có tài sản mà mình keo kiệt quá đáng thì thật sự ra ăn xài cho chính bản cái xài cho chính bản thân mình cũng không dám. Mà mình chia ra một phần để mà mình giúp đỡ cho những người thân của mình thì mình cũng không muốn. Thì thật sự ra cái điều đó đó, giàu mà nó giống như người ta nói bên ngoài, mà giàu mà không sang, cái người mà có mà cũng không dám xài, bản thân mình cũng không dám xài. Người ta nói bên ngoài, người ta nói là ở bên ngoài người ta nói là lấy của che thân, nhưng mà có người thì nhiều khi rồi lấy thân che của, rồi họ cũng không có để xài, dám xài cái vật đó. Rồi bản thân họ cũng không dám xài, mà họ không có thể giúp đỡ gì cho ai được hết. Ngay cả vợ con của họ cũng không giúp đỡ, chồng con của họ cũng không giúp đỡ được. Và nhiều khi cha mẹ, những người mà đã có ân với họ, hay là những người mà đã từng có ân với họ, ngoài cha mẹ ra, họ cũng không giúp đỡ được cái gì hết. Xã hội đối với họ thì họ cũng không có màng tới, cũng không để ý tới. Mặc dù là cuộc đời của ai đó có cơ nhở ra sao, có khổ sở ra sao, có bất trắc ra sao thì họ cũng không có chú ý đến, họ không có để tâm tới. Thì cái điều đó nó cũng không tốt. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là cái tài sản mà mình có đó, thật sự ra thì cũng không phải là mình hưởng thụ để rồi mình quá quên, quá cái hưởng thụ đó, quá đã thái quá để rồi mình quên mình, rồi mình tự dung thân mình vào cái con đường trụy lạc, rồi mình để mình mất hết tất cả, thì cái đó cũng không tốt. Còn cái mà mình quá, khi mà có tài sản ấy, mà mình quá keo kiệt, bản thân của mình cũng không lo thì đã đành, Tức là mình không hưởng thụ đã đành, nhưng mà mình cũng không có thể chia sẻ cho những người khác nữa. Thì cái điều này nó cũng không phải là cái tốt. Cái này là cũng cái mà chúng ta thấy nó cũng không có tốt gì. Vì vậy cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà mình có tài sản thì mình phân chia, mình cân phân, mình biết vừa và đủ để rồi mình cân phân những cái tài sản đó cho nó thích hợp. Để rồi ví dụ như trong kinh là Phật nói chia ra tài sản là mấy mấy phần như vậy: phần nuôi cha mẹ, phần nuôi vợ con, phần nuôi con, hoặc là phần tiếp đãi, rồi một phần để dành, vân vân. Thì mình nghĩ rằng là những cái điều đó nó rất là cần thiết, tuy rằng là mình chia ra những điều đó nó rạch ròng quá, nó rõ ràng quá, nhưng mà sự thật ra cuộc sống thì mình nhiều khi mình có sắp xếp, mình có cân phân, mình có chia như vậy á, thì cuộc sống mình nó tạo nên cái hạnh phúc. Như Đức Phật này nói rằng cái người cư sĩ mà làm ra tài sản thì trong đó có một cái điều là mình cần phải phải nuôi mạng vừa chừng đó, nuôi mạng vừa chừng, tức là mình vừa lo cho mình một cách vừa chừng, rồi mình lo cho những người khi mà mình có tài sản thì mình chia cho những cái người chung quanh của mình, chia sẻ những người chung quanh của mình. Thì cái người mình chia sẻ như vậy là vừa là mình trả cái nợ cũ, trả cái ân ân tình cũ mà mình đã mang, tức là cha mẹ hay những người ân của mình. Và mình cũng là có cái nghĩa vụ đối với một cái người mà mình sinh họ ra, là con là cháu, thì cái điều đó nó hết sức là bình thường, liên quan với cái đời sống của mình. Nếu mà mình làm được như vậy thì nó tốt. Hoặc là mình có thể chia ra chia một phần tài sản để mà mình để dành cho cái việc tiếp đãi, thì cái đó là hết sức là, bởi vì mình trong cái mối giao tiếp á, thì có qua có lại, người ta đến với mình thì mình thăm viếng người ta, thì người ta cũng tiếp đãi mình, thì mình ta đến mình thì mình cũng phải tiếp đãi người khác, người ta thì cái điều đó là hết sức tự nhiên. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là mình gọi là mình hưởng thụ một cách quá đáng á, hưởng thụ một cách quá đáng để rồi mình quên mình. Mình không có nghĩ tưởng đến ai, không có hoài tưởng đến ai, thì cái điều đó cũng không tốt. Còn nếu như mà mình keo kiệt, mà mình cũng không có nghĩ tưởng đến ai, hoặc là mình không có san sẻ được ai, và bản thân của mình cũng coi như là mình rất là chính mình, thì cũng không phải là cái điều tốt. Chúng tôi nghĩ rằng người mà mình vừa chừng để sử dụng tài sản, có vừa chừng để, có nhiều người đó, quý vị biết rằng những người cư sĩ đó họ họ rất là xài sử dụng cái tài sản rất một cách rất kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng là chính cho bản thân của họ, không họ không phải là keo kiệt, mà họ, cái gì cần xài họ xài, còn cái gì không đáng xài thì họ không xài. Tế nó thế mà họ cũng phải để dành cái phần đó để họ cúng dường, hay họ tạo phước, bị gì họ do là họ đã tin cái phước, họ tin là cái phước nghiệp sự của họ làm á, thì sẽ được cái phước, cho nên là đối với bản thân của họ thì họ rất là cân nhắc khi mà mua cái gì, sắm cái gì hay có cái gì thì họ rất là cân nhắc, nhưng mà họ để dành cái tài sản đó để rồi họ sẽ đi làm phước, họ sẽ cúng dường. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng là cái tốt. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói là cả hai, một là mình hưởng thụ một cách quá đáng thì cũng không tốt, nhưng mà mình quá keo kiệt thì cũng không phải là cái tốt. Như vậy thì muốn có được cái đời sống cân, một đời sống mà người cư sĩ hay là người Phật tử mình mà có được cái sự hạnh phúc, thì mình trong đó có cái điều là mình cân phân tài sản, tức là mình chia cái tài sản, hay hoặc là mình nuôi mạng, sắp xếp cái tài sản của mình có để nuôi mạng một cách vừa chừng, thì cái đó là cái tốt nhất cho cái đời sống, mà nó là cái niềm hạnh phúc trong một cái nghĩa là hạnh phúc của thế gian, thì rất là có một cái hữu hiệu, cái lợi ích cho một cái người cư sĩ của mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con là giống như Chư Tăng như vậy. Và xin chia sẻ với đại chúng những điều mà chúng tôi cần chia sẻ dạy ý. Bây giờ thì con thỉnh thỉnh thượng tọa trở lại.
Sao thú cái chừng lời đi Pháp Tân. Cái bệnh thì tổ sư không biết thì tổ có còn ở trước máy không? Nếu thì tổ còn ở trước máy, thì tổ có thể cho biết gì? Thế thì tổ có thể giảng về một điều mà liên quan đến bài học ngày hôm nay. Trong lúc chờ đợi giáo phật, bệnh thì tổ sư chúng ta thấy ở đây có bốn cái khía cạnh mà để phân ra là 10 hạng cư sĩ đấy. Tức là đầu tiên mà mình làm có phải là do mồ hôi nước mắt, tức là mình nói tóm tắt là do cái đầu tiên mình có tìm được phải là do một cái phương cách lương thiện hay không, làm ra rồi có biết tự tạo an vui cho mình hay không, rồi biết làm các phước sự hay không và có đắm nhiễm hay không. Thì khi mà chúng ta nói đến cái người mà tạo ra tiền nhưng mà biết làm cho mình được sự an vui về cái đồng tiền đó đó, thì mình thấy có một cái khoảng cách lớn giữa người Mỹ và người Âu Châu. Người Mỹ đó, thì họ làm việc rất là cực khổ, họ nghĩ làm sao mà về già họ có tiền bạc nhiều. Nhưng mà người Âu Châu thì thấy rằng mình nên mình làm việc vì lớn tuổi thì có chính phủ lo, nhưng mà bình thường những năm tháng còn trẻ thì muốn đi nghỉ hè hàng năm cũng có sự hưởng thụ. Có nhiều khi mình đi dành tiền nhiều quá rồi mình chẳng được cái gì. Thì mà thì tỏ thì cái quan điểm của người Âu Châu đó là tuy rằng mình làm việc nhưng mà mình cũng chăm sóc cái chính mình, cũng cho mình có những ngày nghỉ hè cũng an vui hơn là người Mỹ cứ làm việc bằng quật để dành khi mà về lớn tuổi thì có được tài sản nhiều hơn người Âu Châu. Ý sư đệ muốn nói rằng có những người đó họ nghĩ về đường dài như là người Mỹ, và có những người đó họ nghĩ rằng mình làm tới đâu hưởng tới đó. Thì cái quan điểm của người Âu Châu nó có phần nào giống với cái tinh thần mà người làm ra tiền mà biết làm cho mình được an vui hay không? Đây là một điểm rất tế nhị, xin thỉnh ý kiến của thưa tổ sư.
Kính bạch thượng tọa Nhật Bản, kính bạch Chư Tăng, quý vị. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa và Phật tịnh. Nó tùy theo cái văn hóa của mỗi một đất nước, người ta có cái quan điểm khác nhau. Có người thì lo làm lụng để mà tích lũy tài sản vì cho về già. Còn có người thì có nơi thì họ làm có tiền bao nhiêu thì họ phải hưởng thụ trước đã, rồi về già sau đó họ tính. Ở đây thưa quý vị, nếu mà nói về hai cách đó, hỏi chúng tôi thích cái trường hợp nào, cái hoàn cảnh nào của hạng người nào, thì chúng tôi nói rằng chúng tôi vẫn thích theo cái cách của người Âu Châu. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà mình còn trẻ còn hưởng thụ được đó, mà mình không hưởng thụ, mình phải sống vất vả, khổ cực, nghĩ rằng cái đồng tiền đó để về già mình hưởng. Nhưng mà liệu khi mà chúng ta già rồi đó, chúng ta còn có đủ sức để chúng ta hưởng thụ và hưởng thụ một cách vui vẻ như hồi còn trẻ hay không? hay là lúc đó chúng ta bị bệnh đau, ăn thì không có ngon, ngủ thì không có khỏe, đi chơi thì mệt mỏi không có đi nổi, thì như vậy đồng tiền đó còn dư lại cũng để trong nhà băng thôi, hay là phó thác lại cho người ta. Để người ta dùng tiền đó vào cái việc, nếu mà trên phần thì ở đây thưa quý vị, một người khi mà họ có tài sản, thu hoạch tài sản, người đó biết hưởng thụ, tức là biết tự làm cho mình no đủ. Cái hạng người này, Đức Phật này tán thán là họ thù thắng hơn hạng người có tiền của mà không biết làm cho mình hưởng thụ, không biết làm cho mình no đủ. Rõ ràng là Đức Phật ngài cũng có một cái quan điểm là làm ra tài sản là để hưởng cái tài sản đó. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài không dùng cái từ gọi là hưởng thụ, bởi thì ngài dùng cái danh từ gọi là pureti, tức là vineti. Pureti là làm cho mình no đủ, chữ pineti từ cái căn pi, tức là chúng ta có cái danh từ gọi là piti là sĩ lạc, là no vui, là no vui, là biết làm cho mình no đủ. Ở đây nó trong hai nghĩa. Một là khi mà mình có tiền của, mình không thể nào mà mình để cho bản thân của mình phải đói khổ, thiếu thốn. Trong khi đó thì tiền bạc cất chứa ở trong cái bài kinh, cái pháp mà lợi ích hiện tại đó, gọi Đích Thất Thâm Mắc Khi Cát Sang Quá Tân Nát. Đức Phật ngài giảng cho thanh niên đi khách cha nú nghe, thì trong đó có cái điều gọi là sấm a kỳ quá, tức là có cái đời sống thăng bằng. Một người mà họ sống cái đời sống keo kiết bổn sẻn thì người đó gọi là chết đói ở trên cái đống vàng. Còn một người mà sống xa hoa phung phí ra thì cái người đó được gọi là tọa thật sinh băng, ngồi không ăn núi cũng phải lỡ. Cả hai người này Đức Phật ngài đều chê, và người là người cư sĩ gọi là hiện tại đó là biết, sẽ biết sống đời sống thăng bằng, có thì mình vẫn phải chi dụng và biết nuôi dưỡng bản thân mình làm cho mình nó đủ, bởi vì người ta nói có thật mới giật được đạo. Còn mình khó mình để dành chất chứa đó, rồi mình lại suy nghĩ đến khi mà về già thì mới có hưởng. Thì như vậy thôi, mình có biết mình sống chừng nào, chết chừng nào, thì thôi có bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu. Nhưng mà không phải là hưởng thụ một tham đắm, mà chỉ biết làm cho mình no đủ là được rồi. Đức Phật này đi con đường trung đạo, là cái gì cũng vừa chừng thôi. Chứ không phải là có bao nhiêu rồi hưởng thụ bấy nhiêu, hưởng thụ một cách trị lạc. Thì cái điều đó Đức Phật cũng chê nữa. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên hiểu là cái cách mà người Phật tử chúng ta có tài sản, chúng ta biết hưởng thụ là biết làm cho mình được no đủ. Có nghĩa là chúng ta không quá nô lệ cho đồng tiền và cất giữ cái đồng tiền, mà trong khi dùng thân để che tài sản mà lấy tài sản để nuôi thân. Cái ý nghĩa là như vậy. Và ở đây một điều nữa là, thưa quý vị, nó còn có một ý nghĩa khác là khi mà cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình đến lớn lên, Thì khi mà mình có tiền bạc á, mình có tài sản, lúc nào mà cha mẹ thấy rằng đứa con đó tự nó biết nuôi bản thân nó, thì cha mẹ đã yên tâm. Mà khi mà cha mẹ không cần là con cái phải nuôi dưỡng cha mẹ, mà miễn làm sao để cho cha mẹ được yên tâm rằng đứa con đó biết tự nuôi dưỡng, mà không cần phải thở nhờ cái hơi thở của cha mẹ, thì như vậy cha mẹ cũng đã yên lòng rồi. Cho nên cái cách mà chúng ta có tài sản, mà chúng ta biết thưởng thức tài sản, biết lấy tài sản đó để nuôi dưỡng chính bản thân mình đó, thì đó cũng là cái cách để chúng ta làm cho cha mẹ được yên lòng. Nó cũng hay thưa quý vị. Còn khi mà chúng ta có tài sản, chúng ta biết tự nuôi dưỡng chính mình rồi làm các cái phước sự khác đó, thì cái chuyện trường hợp đó còn cái điều chi điều sau nữa. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói ở đây cái điều mà Đức Phật Ngài dạy rằng khi có tài sản, người cư sĩ là người biết sử dụng tài sản để tự làm no đủ cho chính mình, tự nuôi dưỡng chính mình. Nó có hai tác dụng như thế. Thì với hai tác dụng đó thôi, chúng ta cũng đủ thấy rằng cái sự hưởng thụ tài sản cách này đó, nó sẽ đưa đến lợi lạc cho chúng ta. Và tất nhiên là chúng ta phải loại trừ ra trường hợp mà có tài sản thu nhập thì ít mà ăn xài thì nhiều, là cái trường hợp không nên. Đừng nghĩ rằng cuộc đời sống nay chết mai rồi có tiền bao nhiêu thì chúng ta không có nghĩ đến hậu lai, chúng ta không có nghĩ đến tương lai, tối lửa tắt đèn lúc bệnh hoạn ốm đau hay già cả. Chúng ta có gì chúng ta xài hết, xài mạnh mẽ, nhiều khi thu nhập thì ít mà xài thì nhiều, thì trường hợp đó nó lại rơi vào cái tình trạng gọi là đời sống không thăng bằng. Cho nên khi mà chúng ta muốn học và thực hành theo lời dạy của Đức Phật là chúng ta phải qua rất nhiều kinh điển, những cái bài kinh mà Đức Phật dạy, rồi chúng ta mới bắt đầu đi đến cái sự kết luận, thì như vậy nó sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Và đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, hình như là con không còn nghe anh ta nữa. Dạ, con xin gửi mic đến thầy tòa giác đảng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ.
Sao thưa các bạn cô thân thật kính kính thưa thật sự bây giờ xin được một lần nữa trở lại với đại đức pháp tính vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay đại đức pháp tính dạ vâng đại đức pháp tính trong 10 cái hàng cư sĩ mà chúng ta được nghe ở tại đây đó thì chúng ta thấy một điều là có những người cư sĩ đó tạo ra tài sản và họ dùng tài sản tạo sự an vui cho mình và đồng thời còn làm được các việc làm các việc phước đức thì đại đức pháp tính có thể cho biết rằng mình có một cái hiểu hay là mình có một cái sự tinh thần nào gọi là mình có tiền mình làm phước như thế nào gọi là phải chăng ví dụ như có nhiều người họ có tiền họ chỉ làm phước thôi nhưng mà họ không lo cái thân họ ngay cả khi bệnh họ cũng không lo thì điều đó nó có tốt hay không hay là mình nên làm phước vừa chừng ở mức độ nào đó mình thấy rằng trong khả năng mình có thể làm được phần còn lại mình lo cho bản thân mình xin thỉnh đi Phật tử.
Nhưng mà có một điều á, nhưng mà
những vị tu sĩ đó phải có trách nhiệm, có trách nhiệm trong hai cái trường hợp mà vừa trình bày ra đó, thì các vị tu sĩ phải có trách nhiệm như thế nào? Có nghĩa là mình phải làm sao mà hướng dẫn cho những người đó là nó không có thiên về cái gì mà nó quá rồi. Ví dụ như là ví dụ đối với cái vị thiên tài của họ không có, không có quan, không có thiên tài lắm rồi. Nhưng mà mình muốn hướng dẫn cho họ có một cái như là có một cái trung đạo hoặc là trung dung, có nghĩa là mình không có bị thiên lệch ở bên ngoài đó, thì phải sao phải dựa theo phải dựa theo cái lời của Đức Phật dạy. Trong cái điều này Đức Phật đã dạy rất là kỹ, chúng tôi nhớ rất là kỹ về những cái điều này. Một người tu sĩ khi mà có cái tài sản của mình phải chia ra làm năm phần. Phần thứ nhất á, là mình lo cho cha mẹ, có nghĩa là mình trả nợ cũ, trả nợ cũ nghĩa là mình lo cho cha mẹ. Rồi cái phần thứ hai á, phải cho dân nợ mới, có nghĩa là mình phải dở nuôi chồng, nuôi con, nuôi vợ vân vân. Nếu mình nợ thì nuôi chồng, chồng thì nuôi vợ vân vân. Cái đó là hoặc là nuôi con cái mình cho dân nợ mới. Rồi thêm một cái phần thứ ba nữa là chúng ta phải sao chúng ta phải trải đường đi, có nghĩa là mình phải giao thiệp với bà con hoặc là bạn bè vấn đề qua các cuộc sinh nhật vân vân, hoặc là lễ hỏi lễ dỗ cưới vân vân, thì mình gọi người ta mời mình cũng phải đi đến chung vui hoặc là chia buồn của người ta, cái đó là mình phải trải đường đi. Rồi thứ tư nữa là mình chôn hết xong, có nghĩa là xong trong con người mà nó có những cái hố rất là sâu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng từ hồi trước đến giờ chúng ta ăn biết bao nhiêu là con, biết bao nhiêu là bánh trắng rồi, nhưng mà những cái hố thì chưa có đầy. Hoặc là mắt của chúng ta đã nhìn bao nhiêu bộ phim hoặc là bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu danh lam thắng cảnh, nhưng mà mình chưa cảm thấy chưa có đủ. Vì vậy mà trong cái trường hợp này gọi là hố sâu. Thì những cái nói vậy chứ nhưng mà ở trong cái đời sống của mình nhiều khi mình cũng phải có những cái lúc mình thư giãn, hoặc là có những cái lúc là mình phải lo cho cái cơ thể của mình, vì nếu mà thiếu dược thực hoặc là thiếu môi trường thiên nhiên vân vân, thì cơ thể mình nó sẽ bị suy bị yếu, đó chúng ta không có tồn tại, không có tạo phước được. Vì vậy mà cái phần thứ tư chúng ta phải chôn như sau, có nghĩa là chúng ta phải lo cho cái mặt của mình. Rồi cái phần thứ năm nữa là chúng ta phải chôn của để dành. Chôn của để dành đó, ở đây ý muốn nói rằng là chúng ta tạo phước, chúng ta phải tạo phước báo. Quý vị biết rằng đối với tài sản mà mình đem chôn thì có thể do duyên nhân hoặc những giờ đi được cái tài sản đó, hoặc là do sự vận hành của trái đất, hoặc là do cái điều kiện gì đó nó sẽ làm thay đổi di chuyển cái tài sản mình chôn đó. Nhưng mà đối với mình chôn của để dành là mình tạo phước báo, thì những cái phước này thì quý vị thấy rằng không bao giờ đi đâu được, có nghĩa là những cái phước mà mình đã tạo được là một cách chơi đánh như vậy rồi, thì lửa không thể đốt cháy được, vua không thể phục vung được, hoặc là chọn phước mà phải lấy được phước của mình. Đối với cái gì mà nó thuộc về tài sản thì có thể bị mất, nhưng mà đối với phước của mình thì không bao giờ không bao giờ mất được. Vậy thì ở trong cái đời sống của một người tu sĩ chúng ta không nên thiên lệch về cái tiền quá nhiều, mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn sống một cái đời sống mà nó cân bằng với nhau, thì chúng ta phải dựa theo cái đời của Đức Phật dạy, chúng ta có một cái số tài sản nào đó, chúng ta phải chia ra năm phần do cho cha mẹ, vợ chồng, gia đình, rồi bản thân và vợ chồng của người dân. Thì khi mà mình chia ra một năm phần như vậy thì chúng ta sẽ ngăn trừ được cái trường hợp là mình ví dụ như là mình quá keo hoặc là mình quá phung phí vân vân, do mình đưa ra cái cách này thì chúng ta sẽ có một đời sống nó sẽ rất là yên bình. Thì đây là cái ý con đang xin được bài qua câu hỏi của chúng tôi. Bây giờ mình sẽ chúng ta sẽ có một
cái trình về Đức Phật Tính. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của Đức Phật Tính đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của Trung và Pháp Quốc Đại Thăng Ban. Bây giờ thì chúng tôi xin được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là Trung Quốc Phật giáo Thái Lan. Ngày 5 tháng 8, tức là hôm nay, vừa có một vị tân thủ tướng mới do Quốc hội thông qua. Đúng ra thì vị tân thủ tướng này mới vừa được Quốc hội đề cử và sẽ chính thức lên nắm quyền thông qua một nghi lễ thuần tính nghi lễ, đó là một sự bổ nhiệm chính thức bởi Đức vua Phubiphol của Thái Lan. Tuy nhiên, phần bổ nhiệm của nhà vua chỉ có thể là tượng trưng. Sự thông qua Quốc hội mới chính là phần chính, và ngày hôm nay người ta có thể khẳng định rằng bà Diễn Lắc Sinawatra sẽ là vị thủ tướng phụ nữ đầu tiên của Thái Lan, và có thể nói là một vị thủ tướng là một thủ tướng rất trẻ tuổi, mới 44 tuổi mà thôi. Năm năm vừa qua, đất nước Thái Lan đã chứng kiến nhiều sự
vị lãnh đạo Phật giáo Đại An đã hiện tính đến thăm Paris vào tháng 9 để quảng bá Phật giáo truyền thống. Và tại nơi đây họ cũng sẽ giới thiệu thực phẩm nhà chùa tặng buổi lễ hội được đồng tổ chức với UNESCO. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại. Con cũng tỉnh tỉnh tọa trở lại hiện đạt. Nếu tỉnh tọa đã rất mất tới giờ này, xin mời chị chúng lần tiếp tục. Kính mời.
Cảm ơn cô Diệp Quang với bản tin vừa rồi và cảm ơn đội ngũ vô phim. Thực tình thì chúng tôi lúc rất biết thì không biết là nói tới đâu. Nhưng một người phụ nữ lên nắm quyền ở tại một đất nước trong thực bị chuyển biết mình là dân chủ còn tư cách cả trung phôi thai thì người phụ nữ Khải Vy có thể giúp ích rất là nhiều trong việc mở ra một diễn đàn đối thoại giữa các phe phía. Từ hơn 5 năm qua, Thái Lan đã rơi vào một tình trạng mà người ta chưa bao giờ nghĩ ra, đó là sự phân hóa trầm trọng. Tiêu biểu là giữa nhóm áo đỏ và nhóm áo vàng. Nhà vua Thái Lan vốn là một vị vua là biểu tượng của sự hợp nhất của đất nước Thái Lan trong lúc già yếu bệnh hoạn, đã không làm gì khác hơn là chỉ có thể nghe lại những báo cáo từ chính phủ về những cuộc phân hóa trong chính quyền Thái Lan. Giới quan sát quốc tế ghi nhận rằng người dân Thái trong cuộc bỏ phiếu kỳ này với đa số tín nhiệm đảng Phơ Thái đã chứng tỏ một điều là họ muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến với quân đội Thái Lan là họ không chấp nhận những can thiệp của quân đội và thay vào đó ý chí của dân chúng phải được tôn trọng. Bà Phơ Thái là một Lakshinavata là một Phật tử và là một Phật tử thuần thành. Người ta cũng hy vọng rằng sự lên nắm chính quyền mới của bà ở trong chính phủ Thái Lan sẽ giúp ích phần nào cho sự tái ổn định lại những phân hóa, đồng thời hàn gắn những vết thương đã tạo ra vì sự bất đồng chính kiến lâu nay. Tuy vậy không có nghĩa là không có sự thử thách. Một ở trong những điều thử thách lớn nhất là câu hỏi người ta đặt ra là bà sẽ làm gì đối với cái ảnh hưởng lớn nào của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, vừa là anh ruột mà vừa là một người được xem như là lãnh đạo đằng sau nhóm áo đỏ tại Thái Lan. Bà diện nhất Shinawatra hứa rằng bà sẽ không phải là con mối rối của người anh của mình, bà sẽ đi theo một đường hướng riêng của mình. Và với tất cả những gì mà giới quan sát quốc tế thấy được trong thời gian qua, kể từ khi bà lãnh đạo đảng Phơ Thái đi đến chỗ thắng lợi vẻ vang trong cuộc bầu cử và sau đó một tháng, thì chứng tỏ rằng bà là một người lãnh đạo có tài, đầy sức hấp dẫn và có khả năng thuyết phục được những người cùng đi theo đường hướng của bà. Và người ta cũng hy vọng rằng bà không những chỉ lãnh đạo tài ba đảng Phơ Thái mà còn lãnh đạo đất nước Thái Lan vượt qua cơn khủng hoảng. Và chắc chắn rằng Thái Lan đang cần một vị thủ tướng đủ mạnh để có thể tiếp tục xây dựng nền tảng dân chủ của đất nước này. Và cũng hứa hẹn là Phật giáo sẽ tìm thấy được những sự ổn định và vấn đề Việt Nam-Thái Lan sẽ có cơ may để bước tiếp hơn. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Râm Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ học tiếp theo cũng phần những pháp môn Đức Phật dạy cho người cư sĩ. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Đại.
Xa thâu lầm thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ vì điều hợp chương trình, con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng như Thượng Tọa Đại Đức Pháp Chính cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con Nhật Huỳnh, con xin thay mặt đại chúng trong room Chúng con kính tri ân chư tăng đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại sự an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngân Duyên đã yểm trợ cho các tình hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sapa Dhamma Lupa Vena Sotiho